Một lần nữa kính mời Thánh Đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa trong Giăng Nhất đoạn 5 từ câu 13 đến câu 17. Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh con của Đức Chúa Trời, để anh chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phước. Đây là sự bảo đảm chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời, ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta, và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài. Nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết, thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống. Tôi nói đến để những người mà tội không đưa đến sự chết cũng có tội đưa đến sự chết. Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có loại tội không dẫn đến sự chết. Amen. Kính mời Thánh Đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở chúng ta để biết chắc mình có sự sống đời đời. Khi một người tin Chúa Giêsu thì biết chắc, phải biết chắc mình có sự sống đời đời. Và từ cái sự bảo đảm đó thì mới có thể đến với Đức Chúa Trời một cách giản dị trong sự cầu nguyện và trong sự yêu thương để có thể cầu thay cho những người mà có thể đang bị vấp ngã. Và đấy cả một cái chân lý mà sáng hôm nay trong lời của Chúa sẽ cùng nhau học hỏi với quý vị. Kính thưa hội thánh, có một cái sự khác biệt giữa hy vọng và biết chắc. Quý vị thường thường nghe nói, ví dụ mình đi máy bay đi, tôi hy vọng cái chuyến bay của tôi không có bị trễ. Thành ra cái chữ hy vọng đó là những cái mong đợi mà không có biết chắc chắn. Nhưng nếu người đó cầm cái vé máy bay, đã kiểm tra vé, biết chắc chắn cái giờ bay và cái cổng nào để đi lên máy bay, và khi nhận được cái xác nhận thì có thể nói rằng cái người đó có thể nói tôi biết. Thành ra có chữ biết và cái chữ hy vọng trong đó. Và nếu mà chúng ta không có cẩn thận, tại vì cách đây không lâu có rất là nhiều con cái Chúa hát cái bài mà một người nhạc sĩ gọi là Cơ Đốc viết cái bài này. Thì cái bài đó nói là này con tim đã vui trở lại. Không biết quý vị có nhớ bài đó không? Có một thời gian rất là nhiều con cái Chúa mà ngay cả trong nhà thờ cũng hát cái bài này. Nhưng mà họ không có để ý những cái dòng kế tiếp. Thì cái người này, người nhạc sĩ này cũng giống như người Cơ Đốc hát cái bài này. Thì tới cái câu tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Này con tim đã vui trở lại, không có gì sai trật cả. Nhưng mà những cái câu kế tiếp, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Đối với cá nhân tôi khi nghe cái lời này, có nghĩa rằng là họ không có biết chắc. Họ chỉ hy vọng được ơn cứu rỗi. Và trong cái đời sống thuộc linh của quý ông bà cũng giống như tôi cũng vậy. Có nhiều người có thể đi nhà thờ rất là nhiều năm, nhưng mà khi chúng ta hỏi có biết chắc mình được sự cứu rỗi hay không, thì họ lại trả lời tôi hy vọng. Tôi hy vọng có nghĩa là không có biết chắc. Đối với cá nhân tôi là như vậy. Có người dựa vào có thể tại vì ông nội, ông ngoại tôi, bố tôi là tin Chúa. Thành ra khi nào đi lên tôi nắm chân ông đi lên thì tôi đi lên. Cũng là tương tự giống như là tôi hy vọng nắm được chân của bố tôi hay mẹ tôi là tin Chúa tốt đó, tôi nắm chân họ đi lên, tôi đi lên. Hoặc là tôi đã báp têm rồi, Thành ra tôi hy vọng được ơn cứu rỗi là như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ đồ Giăng nói đi nói lại rất là rõ ràng ở đây. Cái người thứ nhất, để lùi lại chút xíu, tại sao sứ đồ Giăng phải muốn con cái Chúa phải biết chắc chắn về cái sự cứu rỗi? Tại vì ông không có muốn con cái Chúa lúc đó và có thể xảy ra thời hôm nay sống mà không có biết rõ ràng, không có biết rõ ràng, hay là sống trong cái tình trạng bất ổn, bất định trong đó. Và ông viết: ta đã viết những điều này cho các con là kẻ tin đến danh con Đức Chúa Trời. Ông nói về Chúa Giêsu Christ, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Lời ông viết rất là rõ ràng, phải biết chắc mình có sự sống đời đời. Lời ông viết không có nói là con hy vọng được ơn cứu rỗi, giống như cái bài hát mà rất là nhiều ca sĩ tin lành đã hát về cái gì đó, này con tim đã vui trở lại đó. Thì đối với cá nhân tôi, người đó không có biết chắc mình có sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ba cái thực tại vô cùng quan trọng. Tôi ngồi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, quý ông bà, anh chị em phải nắm thật vững ở đây trong cái đời sống cơ đốc. Thứ nhất, phải biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. 100%, không có 99.9 gì cả. Tại vì ma quỷ cũng giống như sư tử rống đó, rình mò chung quanh anh em đó. Mình không có 100% là nó nhào vào nó chụp liền. Hoặc là không có muốn cái tình trạng có một số người chạy tới Chúa Giêsu đó, nói lại Chúa, con cầu nguyện chữa bệnh, con đuổi quỷ. Cái Chúa xoay lại nói: ta không biết các người. Tại sao? Tại vì họ không có biết chắc họ tin nhận Chúa hay là họ có sự sống đời đời. Cái thứ hai, khi mà biết chắc mình có cái sự cứu rỗi, sự sống đời đời đó, thì lúc đó mới giản dĩ cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời, còn không là sẽ cầu nguyện theo ý mình. Và cái điều thứ ba sẽ xảy ra, lúc đó mới thật sự gắn liền với Chúa Giêsu Christ, có cái tình yêu thương thì mới có thể cầu thay được cho những người khác mà có thể người đó là đang vấp ngã. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay rất là rõ ràng để nhắc nhở con cái Chúa, ngay cả cá nhân con nữa, chúng con phải biết chắc mình có sự sống đời đời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con, tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe rõ, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên, người tin Chúa phải biết chắc, phải có thể biết chắc lời của Chúa chép như thế này. Tôi đọc trong cái bản dịch mới. Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết là anh chị em có sự sống vĩnh phúc. Trong cái cuốn bản dịch truyền thống đó, thì là sự sống đời đời. Tôi thích cái chữ sự sống đời đời, thành ra tôi đặt cái đề tài là phải biết rõ mình có sự sống đời đời ở đây. Anh đã cái lời anh ấy nói rất là rõ ràng, hầu cho các con biết. Để ý cái câu kinh thánh đây đó, ông không có nói là để mà đoán có sự sống đời đời, hay là mong, hay là hy vọng có sự sống đời đời. Ông không có nói phải chờ đến cuối đời, coi như là sắp sửa, coi như là tắt hơi đó, rồi mới biết cái sự sống đời đời. Ông nhấn mạnh, tại vì tiếng Việt mình thì không có rõ mấy, nhưng mà trong cái cổ ngữ, cái chữ biết ở đây đó rất là rõ ràng. Và cái chữ biết đây là một cái nền tảng bảo đảm sự cứu rỗi. Trong đó, nếu mà quý vị nghiên cứu cổ ngữ, cái người tin Chúa phải biết chắc chắn, phải biết chắc chắn một cách rõ ràng và không có dựa trên cái cảm xúc. Tại có một số người khi mà tư vấn nói chuyện với tôi đó, nói là có ngày thì giống như là không có Chúa, tin Chúa rồi, thành ra dựa theo cái cảm xúc, có ngày buồn nữa, hay là đối diện cái gì đó là chắc Chúa đi ra ngoài rồi. Cái ngày nào mà tôi tốt, tôi vui thì Chúa quay trở lại. Không có cái vấn đề đó. Trong đó, khi đã tin nhận Chúa rồi, Chúa ngự trong cái ngai lầm của quý ông bà anh chị em. Không có cái vấn đề là Chúa bỏ đi ra rồi Chúa chạy vô. Không có cái vấn đề đó. Trong đó, thành ra tôi với quý ông bà anh chị em đó, mình tới cái tuổi có ngày thức dậy cũng mệt lắm. Nhức xương, nhức cốt, đủ thứ cả. Sáng nay có người nói với tôi là sáng thức dậy tự nhiên nước mắt, nước mũi, rồi nhảy mũi, rồi đủ thứ chuyện. Mà nên nhớ rằng khi chúng ta biết chắc mình có sự cứu rỗi, Chúa vẫn ở cùng chúng ta, chứ không phải là tới cái ngày bệnh hoạn Chúa bỏ đi rồi phải cầu nguyện kéo Chúa trở lại. Không có cái vấn đề đó. Cái niềm tin chắc chắn là cái chỗ như vậy, là như vậy. Nếu mà cái sự cứu rỗi mà dựa trên cái cảm xúc trời mưa trời nắng, lúc mệt mỏi lúc khỏe đó đó, thì không có ai có được cái sự bình an cả. Tại cái niềm tin vững vàng biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi thì mới có sự bình an, dù rằng trời mưa trời nắng, nhiều lúc mà bệnh tật, nhiều lúc khỏe lúc không khỏe. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự bảo đảm của chúng ta về cái sự cứu rỗi đã được hoàn tất của Chúa Giêsu Christ rồi. Bởi vì cái lời hứa của Chúa hay là cái sự thành tín của Chúa rất là rõ ràng. Và ngay cả trong sách Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 27, 28 đó, quý vị còn nhớ câu đó không? Nói là chiên ta, nghe tiếng ta, tức là nghe tiếng của Chúa Giêsu Christ. Chúa biết chúng ta và Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Khi một người nói tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ, và biết chắc mình có cái sự cứu rỗi, sự sống đời đời là như vậy. Và ngay cả sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 8 câu 1, không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được tự do khi mà tin nhận Chúa đó, phá vỡ cái xiềng xích của tội lỗi hay là cái đời sống nô lệ trong tội lỗi đó. Cái xiềng xích đó đã phá vỡ rồi. Khi mà biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi đó đó, thì lời Roma rất là rõ ràng. Không có cái hình phạt nào ở trong Chúa Giêsu Christ xảy ra cho quý ông bà, anh chị em. Cái điều này đó để cũng nhắc nhở cho tôi cũng như quý vị đó, cái người tin Chúa rồi không có phải mỗi buổi sáng thức dậy không biết bữa nay là Chúa còn ở với tôi hay không, không có cái điều đó, hay là hôm nay tôi có tốt lành đủ hay là đạo đức đủ để Chúa giữ tôi lại hay không. Chúng ta không có được cứu bởi vì mình tốt lành. Mình không ai tốt cả. Và sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở trong thư Tín Giăng đó, người nào nói mình không có tội là cái người nói dối. Thành ra không ai là trọn vẹn cả. Nhưng mà trong Chúa Giêsu Christ, qua cái dòng huyết của Chúa, chúng ta, sứ đồ Phaolô nói, được kể là công nghĩa bởi cái sự bao phủ cái dòng huyết báo của Chúa. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa rất là rõ ràng như vậy. Và cái điều kế tiếp ông cũng nhắc nhở, không có phải là cái sự tự tin giả tạo. Thành ra Giăng ở đây cũng nhắc nhở đến là không, ông không có nhắc nhở hay là ông không có dạy về cái sự bảo đảm giả tạo ở đây. Ông không có nói đó, không có nói, tôi lặp lại cho tôi cái ông không có nói rằng chỉ cần một lần nói tôi tin Chúa là đủ, dù rằng bất kể cái đời sống sau đó của tôi như thế nào. Tại vì lời của Chúa, sứ đồ Giăng nhắc nhở ở đây đó là cái dấu hiệu của một cái đời sống mới sẽ xảy ra ở đây. Người tin Chúa thật phải tin đúng về Chúa Giêsu. Tin đúng về Chúa Giêsu là tin như thế nào mới là tin đúng? Nếu người ta hỏi tin Chúa Giêsu thì tin đúng về Chúa Giêsu là tin như thế nào? Có một số người mới vừa rồi đi học kit y. Chúa Giêsu phải biết tối thiểu hai điều, rất là nhiều điều chúng ta có thể học về Chúa Giêsu, nhưng mà tối thiểu phải nhớ được hai điều. Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, 100% trời. Kinh Thánh chỗ nào chép? À, nói có sách mắt. Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời tiết hoa nói về Chúa Giêsu Christ. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rất là rõ ràng. Giăng đoạn 1 câu 1. Rồi, Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là ai nữa? Ngài là 100% người. Kinh Thánh chỗ nào chép? Giăng đoạn 1 câu 14. Ngài xuống thế làm người. Chưa có chết. Cái này là người thôi. À, thế làm người. Sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật để nói lên Chúa Giêsu Christ, Ngài 100% là trời, 100% là người. Rồi cái điều kế tiếp, Chúa Giêsu Christ xuống thế gian này làm cái gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, trong đó có tôi và quý vị. Rồi cái ngày chết, cái chết luôn. Không có. Ngài trốn dưới mồ mả 3 ngày, rồi sao nữa? Ngài sống lại, rồi sau đó Ngài dạy đạo, nói chuyện với môn đồ của Chúa, rồi Ngài mới về trời, sẵn sàng cho chúng ta một chỗ rất là tuyệt vời, gọi là thiên đàng. Và lời hứa của Chúa, hệ ai tin thì nhận được cái thiên đàng đó, hay là sự sống đời đời. Thành ra hai điều phải thật là rõ ràng. Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai và Ngài làm gì? Phải rõ ha. Nói cái chỗ nào có thể sai lệch, nhưng nói về Chúa Giêsu Christ phải tin đúng và nói đúng về Chúa. À, phải rõ ràng như vậy. Và khi đã tin Chúa Giêsu Christ, cái điểm kế tiếp là gì? Phải yêu thương anh chị em mình là những người con cái Chúa với nhau. Đó gọi là tình yêu thương. Mà nếu mà không có gắn liền với Chúa Giêsu Christ thì làm sao có thể yêu thương được anh em mình đồng một đức tin? Khó chứ không phải dễ. Tại vì có nhiều người, cá nhân tôi trước khi tin Chúa, nhiều người tôi gặp tự nhiên không có làm gì tôi hết cả, nhưng thấy cái mặt là tự nhiên mình nổi sùng lên, cái mình ghét à, không biết tại sao. Nhưng mà khi gần gũi với Chúa Giêsu rồi thì cái nguồn tình yêu của Chúa mới chuyển đạt qua. Thì mới đầu thì chưa tin Chúa thấy cái mặt thấy ghét, rồi cái sau đó thấy cái mặt thấy cũng tạm được. Rồi cái sau đó lời ăn tiếng nói người này trước nghe ngứa cái lỗ tai, bây giờ nghe cũng tạm được. Rồi cái sau đó nghe cũng ngọt ngào. À, trong đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa. Anh yêu anh chị em mình là như vậy. Khó chứ không phải dễ. Phải cầu nguyện Chúa khi mà gần gũi được với Chúa Giêsu Christ, gắn liền với cái nguồn tình yêu của Chúa Giêsu, thì lúc đó mới có thể yêu anh chị em mình thật, yêu thật đó. Còn yêu giả đò thì tôi không có đề cập tới ở đây. Rồi cái kế tiếp là vâng lời Đức Chúa Trời. Vâng lời Đức Chúa Trời có nghĩa là sao? Chúa dạy sao thì làm vậy. Vâng lời. Chúa nói yêu anh chị em mình không yêu anh chị em mình, tức là mình không có vâng lời. Chúa dạy những điều mình cần làm, lời của Chúa rất là rõ ràng, thì Chúa dạy sao làm vậy. Và cái điều quan trọng vô cùng, không có tiếp tục sống một cách là bình thường hay là bình thản trong cái tội lỗi. Những cái điều chúng ta làm đạo đức á, kính thưa quý bạn chị em, không có mua được sự cứu rỗi. Nhưng mà khi đã tin Chúa rồi, tin thật, yêu anh chị em, vâng lời của Chúa, thì sẽ thấy cái điều gì? Bông trái của Đức Thánh Linh mà chúng ta lập đi lập lại rất là nhiều trong đó. Tôi có một cái hình ở đây. Tại vì mới hôm qua thì tôi video với gia đình con trai của tôi, rồi tôi coi Kim Cương thì chăm sóc mấy đứa cháu ngoại, nó nhỏ ở trong đó. Có ngày nó rất là chướng, có ngày đó nó không có chướng, nhưng mà nó cũng là cháu của mình. Quý bạn cho em có con, có lúc nó ngoan, có lúc nó không có ngoan chút nào cả, nhưng mà nó cũng là con của mình, cháu của mình. Chứ không có phải bữa nay nó ngoan thì nó nói cháu của tôi, cái mai nó chướng không có cho làm cháu nữa, không có. Hay là bữa nay con nó tốt, con của tôi đó, mà nó chướng một cái này là chắc con hàng xóm chứ không phải con tôi. Nó có thể xảy ra lắm, kính thưa quý bạn chị em. Con của mình nó tốt, có ngày nó chướng, nó cũng là con của mình. Đó là cả một cái điều kỳ diệu là cái chỗ đó. Và cũng vậy, khi chúng ta đã là con cái của Chúa rồi, hay là ở trong Đấng Christ, thì không có cái đời sống mà mỗi ngày thức dậy không biết bữa nay tôi có còn là con của Chúa hay không. Không có cái vấn đề đó. Đã là con cái của Đức Chúa Trời, khi mà chúng ta tin nhận Chúa, có ngày tốt, có ngày xấu, đôi khi mình cũng chướng lắm chứ không phải không, nhưng mà cũng là con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ. Thành ra không có cái ngày thuộc ra thuộc vô, không có cái vấn đề là như vậy. Đó. Thành ra chúng ta thấy đó, lời của Chúa, sứ đồ Giăng nhắc nhở đó, cái người con cái Chúa này biết mình thuộc về Chúa. Quý vị nuôi con cái, cái ngày nào con của mình mà nó nói con phải là con cái của bố mẹ đó, thì cái tình cảm nó bị đứt liền. Mà đã là con cái của Chúa rồi, không có cái vấn đề là đứt cái tình cảm. Con người thì nó có thể xảy ra, nhưng mà đối với Chúa cái vấn đề này không có xảy ra. Đó là cái sự bảo đảm của sự cứu rỗi. Thành ra cầu nguyện Chúa, chúng ta phải đặt cái câu hỏi: tôi có thật sự đặt đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Christ hay không? Đó là cái câu hỏi chúng ta cần phải đặt và phải suy nghiệm. Và tôi cầu nguyện Chúa mỗi quý vị ngồi trong cái phòng này, hay là các anh chị em đang nghe trực tuyến, phải biết chắc tôi đặt đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu Christ. Phải bảo đảm 100% cái điều đó. Thứ năm, thứ sáu và rồi đây thì hội thánh có cái tang lễ của người bố của con cái Chúa ở trong hội thánh này. Thì sau khi hạ huyệt di quan rồi đó, tôi đi bộ tới cái miếng đất. Tôi cũng có, má tôi với gia đình tôi cũng có cái miếng đất ở phía bên kia để mà chuẩn bị cuối đời đó. Thì có cái băng ghế, tôi ngồi trên nơi cái băng ghế đó, tôi bắt đầu suy nghĩ: thật sự tôi có tin nhận hay là đặt cái đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Christ hay không? Tôi phải chắc chắn, ngay cả mục sư cũng phải chắc chắn cái điều này, chứ không thôi quên. Rồi tôi ngồi nơi cái băng ghế đó, tôi cầu nguyện: Chúa, liệu mỗi con cái Chúa của hội thánh West Houston có chắc chắn, có thật sự đặt đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Christ hay không? Đối cá nhân tôi phải cầu nguyện như vậy. Tại một ngày nào đó, nếu mà Chúa cất tôi đi, rồi tôi hy vọng gặp lại tất cả quý vị, không ai rớt lại hết cả. Mình phải suy nghĩ 20 năm, 30 năm sắp tới là như vậy. Phải biết chắc chắn là điều đó. Ngày Chủ nhật từ 6 giờ 15 cho tới 9 giờ thì tôi có cơ hội chia sẻ, làm lại niềm tin cho ông cụ đó. Và Chúa cho khoảng chừng một tiếng đồng hồ, tự nhiên ông tỉnh dậy, ông nghe và ông lặp lại đó, ông nghe rất là rõ ràng và lặp lại cái lời cầu nguyện, làm lại niềm tin trong đó. Rồi cái sau đó Chúa cất ông đi vào ngày thứ hai. Và ngày thứ hai Chúa cho tôi và nhà tôi có cơ hội đến nói chuyện với vợ của ông này. Thì cũng đặt cái câu hỏi, thì bà cụ nói: tôi không có biết chắc, có sự cứu rỗi hay không. Và chúng tôi làm lại cái niềm tin cho bà cụ, và bà cụ cầu nguyện lớn tiếng phải biết chắc chắn về cái sự cứu rỗi, phải rõ ràng cái điều này. Rồi sáng hôm nay khi tôi đọc tin tức, một người học trò của tôi mới 40 mấy tuổi, Chúa cất đi rồi. Tôi nhận cái tờ cáo phó, biết lý do nào. Nhưng mà cái điều tôi an ủi là cái chỗ này, bởi đây là người học trò của tôi. Tôi có cơ hội đi qua cái phúc âm, và người này tôi biết chắc tin nhận Chúa một cách thật sự rõ ràng, biết chắc trong cái sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự bảo đảm về cứu rỗi không có phải tin là tôi đủ tốt hay là tôi đạo đức tốt để tôi giữ lấy Chúa. Cái vấn đề không phải như vậy, nhưng mà phải tin rằng đấng Chúa Giêsu Christ có đủ cái quyền năng và để mà cứu, và đồng thời gìn giữ được những cái người thuộc về Ngài. Đó là cái sự bảo đảm. Và khi một người mà thật sự biết chắc mình thuộc về Chúa đó, thì cái sự bảo đảm đó, người này không có làm cho mình trở nên thụ động trong đó. Bởi vì biết đó là đã được Chúa chấp nhận rồi, đã là con cái của Đức Chúa Trời. Thành ra cái người này đến với Chúa một cách giản dị. Giản dị để làm gì? Tại vì chúng ta thấy cái sự bảo đảm cứu rỗi đó đã được trong câu 13 đó, thì sứ đồ Giăng mới chuyển qua cái người này mà tin chắc mình sẽ cứu rỗi, thì có cái sự giản dị để mà cầu nguyện. Cái tiến trình rất là rõ ràng ở đây. Lời của Chúa chép là như thế này: đây là sự bảo đảm chúng ta để đến gần Đức Chúa Trời, ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta có được điều mà chúng ta đã xin Ngài. Sứ đồ Giăng rất là rõ ràng ở đây. Và để đi qua chút xíu về cái sự giản dị, kính thưa quý ông bà anh chị em, giản dị ở đây cái chữ vô cùng quan trọng, không có phải là kiêu ngạo. Sứ đồ Giăng rất là rõ. Và đồng thời nói giản dị đến với Chúa là không có phải là trong cầu nguyện cái mình ra lệnh cho Chúa, Chúa phải nghe tôi cầu nguyện, mình không có ra lệnh, mình không có quyền ra lệnh. Với là cái cầu nguyện giản dị đến với Chúa là không phải là cầu nguyện Chúa phải làm theo cái ý của con. Tại đôi khi để ý cái lời cầu nguyện giản dị trong cái nghĩa ở đây, sứ đồ Giăng nhắc nhở đến với Chúa bằng cái sự tin cậy, bởi vì Chúa mở cái con đường tương lai cho chúng ta, Chúa biết cái tương lai của mình. Thành ra giản dị, Hebrew đoạn 4 câu 16 nói chúng ta có thể vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận sự thương xót và ơn giúp đỡ trong lúc cần dùng. Trong cái cuộc đời của chúng ta có nhiều cái khúc quanh hay là cái thử thách. Lời của Chúa nói một cách nôm na là cần dùng. Chúa nói cái thời điểm đó đến cùng Chúa. Và chúng ta không có cái tài cán gì để mà cố gắng thuyết phục Đức Chúa Trời cả. Hay là Chúa miễn cưỡng giúp chúng ta, không có cái vấn đề đó. Chúng ta đến với Chúa để ý đó, sứ đồ Giăng thêm cái điều kiện: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin. Bây giờ trở thành cái vấn đề khác, làm sao mà biết được ý muốn của Đức Chúa Trời? Tại sao sứ đồ Giăng nói là phải cầu xin theo cái ý muốn của Ngài? Tại vì rất là nhiều người hiểu lầm về cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là cái phương tiện để kéo Đức Chúa Trời đi theo cái kế hoạch của chúng ta. Cầu nguyện là nơi lòng của chúng ta được Chúa uốn nắn để có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi có nguyên cả một cái bài viết làm sao tìm kiếm ý của Chúa, nhưng nôm na trong ngày hôm nay ý muốn của Chúa được tỏ bày qua lời của Ngài. Thành ra cầu nguyện theo ý của Chúa là để ý Chúa Giêsu Christ trong cái vườn Getsemane, để ý cái lời cầu nguyện của Chúa là như thế này: dầu vậy xin ý Cha được nên chứ không theo ý của con. Đó, đó là cái mẫu mực trong cái sự cầu nguyện của người trưởng thành. Nếu một người mới tin Chúa hay là một em bé thì nói: Chúa ơi, xin ban điều con muốn. Nhưng nếu một người trưởng thành, xin con muốn, không có gì sai cả. Nhưng mà nếu một con cái Chúa trưởng thành thì phải nói thêm: Chúa ơi, xin Chúa thay đổi những cái điều con muốn, để rồi những cái điều con muốn đó phù hợp với ý của Chúa. Đây là cả một cái sự kỳ diệu. Làm cha làm mẹ, tớ cần cha mẹ mà con cái còn sống với mình á, khi mà cầu nguyện cho con của mình á, mình cầu nguyện như thế nào? Lạy Chúa, nó học đại học, cho con của con nó học thành công, phải không hả? Straight A. Lạy Chúa, nếu con của con đi làm, cho nó thành công trong cái công việc của nó. Thường thường mình cầu nguyện là như vậy. Tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà tôi đề nghị thêm cái lời cầu nguyện: xin cho con của con thuộc về Ngài, dù đôi khi cái con đường mà Chúa dẫn dắt nó đó nó khác với cái ý của con. Thêm cái lời cầu nguyện để rồi Chúa hướng dẫn cái cuộc đời của nó. Chúa thấy cái bức tranh rất là rộng rãi trong cái cuộc đời của con mình, mà đôi khi cha mẹ mình ngó thì đôi khi nó hơi nhỏ chút xíu trong đó. Có nhiều người lạy Chúa: xin Chúa cho con của con nó học giỏi. Có không? Ngày xưa tôi cũng cầu nguyện cho con, bây giờ tôi cầu nguyện cho cháu tôi học giỏi. Nhưng mà tôi cầu nguyện thêm: lạy Chúa, xin Chúa cho cháu con của con hay là cháu của con nó yêu Chúa, nó kính sợ Chúa, mà nó sống vinh hiển cho Chúa. Cầu nguyện cho con mình học giỏi không có gì sai, nhưng mà phải cầu cho nó yêu kính Chúa, kính sợ Chúa, mà vinh hiển danh của Chúa. Ngay cả lúc nó học hành, nó cũng có thể làm vinh hiển danh của Chúa. Có một số người tuần tới hay vài tuần nữa sẽ đi giải phẫu hay là bị bệnh. Thường thường khi mà mình bị bệnh, mình cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện Chúa cho sự chữa lành. Tốt, không có gì sai trật cả. Nhưng tôi đề nghị lạy Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh tật của con. Nhưng mà lạy Chúa, dù cái cách Chúa chữa lành như thế nào, xin cho đời sống của con tiếp tục vinh hiển cho Ngài. Cái tấm lòng tạ ơn cầu nguyện phải thêm vậy. Thì Chúa có thể sử dụng những cái phương tiện tuyệt vời nhất. Có thể có người trong vòng 24 tiếng đồng hồ bình phục, 24 tiếng đồng hồ bình phục. Nhưng mà đôi khi cái sự chữa lành của Chúa có thể một vài tháng mới hoàn tất. Nhưng mà dù sao đi nữa, xin cho cái đời sống của con làm vinh hiển cho Ngài. Quý vị có nhớ cái câu chuyện của Phaolô không? Phaolô, ông cũng bị bệnh, phải không ạ? Rồi ông cầu nguyện sao? Ông bị cái dầm sắt đó, ông cầu nguyện bao nhiêu lần? Ông cầu nguyện, lời của Chúa nói, 3 lần cầu xin Chúa lấy cái dầm sắt ra khỏi người mình. Rồi Chúa làm sao? Chúa không có cách. Rồi Chúa phán ông cái gì? Ân điển của ta đó đủ cho ngươi rồi hay là cho con rồi. Thành ra đôi khi đọc lời của Chúa, chúng ta thấy hay là kinh nghiệm cái điều này, đôi khi Đức Chúa Trời không có trả lời trong cái câu chuyện Phaolô như cái cách Phaolô yêu cầu, nhưng mà Chúa trả lời theo cái điều thật sự mà sứ đồ Phaolô cầu, tiếp tục làm vinh hiển. Dù trong cái sự đau đớn đó, ông vẫn kinh nghiệm được ân điển của ta cho con đã đủ rồi. Cái này kế tiếp là tôi đã chiếu một lần rồi. Ở đây mấy em bé xin kẹo đó, vào cái giờ ăn, không biết quý vị sao, con cháu là tôi cũng thích ăn kẹo lắm. Tới cái giờ ăn nó đòi kẹo, mình làm ông nội ông ngoại hay là bố mẹ có cho nó ăn không? Không, đương nhiên tới giờ ăn mà cho ăn kẹo phi lý, phải không ạ? Có thể tôi hơi ngược đời chút xíu, tới cái giờ ăn là không có cái vấn đề ăn kẹo. Lúc đó con của mình nó nghĩ sao? Bà không có thương, ông nội không có thương, ông ngoại không có thương đó. Nhưng mà cái người bố hay ông nội vợ có nghe cái yêu cầu của nó không? Nghe. Nhưng mà có cho không? Không. Ông nội ông ngoại cha mẹ nó có yêu thương nó không? Có yêu thương. Nhưng mà cái ăn kẹo vào cái giờ đó không có tốt. Nhưng con mình đôi khi nó không có hiểu. Rồi đôi khi nó la hét, nó nói bố không thương con, ông nội không thương con, rồi nó về ra. Nhưng mà làm cha làm mẹ là cái lúc đó là cần cứng rắn, mình để yêu con, thành ra không có cho nó ăn kẹo trong lúc mà sắp sửa ăn cơm chiều hay cơm tối, không có cái vấn đề đó. Nhưng mà vẫn yêu nó. Đó. Thành ra đôi khi Chúa trả lời rồi, nhưng mà mình không có hiểu cái câu trả lời của Chúa mà thôi. Tại vì nó không có giống cái gì mà mình mong muốn trong đó. Cầu nguyện trưởng thành là không có kéo cái ý muốn của Chúa về phía mình. Cầu nguyện trưởng thành là đưa cái lòng của mình đến với Chúa. Cầu nguyện Chúa khi mà chúng ta gần gũi Chúa rồi đó, mới rõ được cái câu trả lời của Chúa. Chúa khi trả lời nó đúng cái thời điểm, đúng người, đúng lúc, đúng chuyện, chứ không phải là muốn sao muốn là như vậy. Tôi kể một câu chuyện thật là đây. Lúc mà tôi còn học tại Texas A&M thì có một chàng thanh niên đó, cũng là mới qua đó, thì nói anh Sơn, tôi biết anh là tên là anh cầu nguyện cho tôi mua được cái chiếc xe. Tôi nói là anh chưa có biết lái xe, anh mới bằng lái xe đây mà anh đòi đi mua xe, anh tính mua xe làm gì? Nếu mà mua xe đi học đó thì cũng nói, rồi từ nhà tới cái trường có 5 dặm thôi, nói để có gì đi xe rồi chạy về Houston chơi rồi bạn bè. Quý vị biết sao không? 6 tháng sau, cảnh sát liên lạc tôi. Thì anh này từ College Station chạy về Houston ở đây, trên con đường 610 chỗ mà đó, thì anh lạc tay lái, anh rớt xuống, chết. Tại vì qua bên này một mình không có bà con, họ hàng gì cả. Lục trong bóp á, thì thấy một miếng giấy đề tên Trần Từ Hồng Sơn, số điện thoại. Và liên lạc với tôi. Tại đôi khi chúng ta năn nỉ Chúa đó về những cái vấn đề Chúa nói không có cho, nhưng mà nài ép không biết là theo cái gì đó, rồi tưởng rằng là Chúa cho, nhưng mà phải trả cái giá của hậu quả. Tôi tạ ơn Chúa. Thì lúc đó khi mà liên lạc thì tôi phải liên lạc với mấy anh em của Texas A&M để mà giúp đỡ. Và trong cái bóp của anh đó chỉ có một số điện thoại. Và cái điều này tôi ăn năn rất là nhiều. Tại sao mình không có giải thích rõ ràng hơn đó. Mới qua lái xe đang còn chập chững, lái gần để đi học, thì không sao mà bạo dạn lái về Houston rồi không biết chuyện gì xảy ra. 610, quý vị ai thêm 610 đó, cái lúc mà gần First Baptist Church bây giờ đó, lúc đó chưa có First Baptist Church, rớt từ trên đó xuống dưới đất. Đó. Thành ra cái sự cố nó có xảy ra. Bây giờ khi mà tôi suy gẫm trở lại, đã cũng giống như sứ đồ Phaolô từng cầu xin Chúa 3 lần, xin Chúa cất khỏi cái dằn ra khỏi con. Chúa không có cách, mà Chúa nói ân điển ta đủ cho con rồi. Thành ra cái lời trả lời của Chúa đó đôi khi nó không giống như là chúng ta mong muốn là cái chỗ đó. Thành ra cái người trưởng thành trong Chúa, kính thưa quý bạn chị em, trong cái lời cầu nguyện không những là đem cái nhu cầu của mình đến với Chúa, nhưng mà đồng thời lời của Chúa, sứ đồ Giăng này cũng nhắc nhở đó, phải mang những cái người mà đang yếu kém, nói cách nôm na cái đức tin chưa có vững vàng, đó là chưa tin Chúa, yếu đuối vấp ngã lạc đường, phải mang họ được đến cái ngôi ân điển của Chúa Giêsu Christ. Thành ra sứ đồ Giăng mới chuyển từ cái sự cầu nguyện cho chính mình sang cầu thay cho anh em mình. Đó là cái điều thứ ba tôi muốn trình bày trong vấn đề cầu thay là như vậy. Lời của Chúa chép: nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết, thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống. Tôi nói đến những người mà tội không đưa đến sự chết. Rồi cái mở ngoặc chút xíu đây. Cũng có tội đưa đến sự chết. Tôi không nói anh em phải cầu nguyện về cái tội đó. Mọi sự bất chính đều là tội, và có tội không dẫn đến sự chết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái phần có thể nói là khó nhất trong cái phân đoạn thư tín Giăng này. Đó, tại Giăng nói rằng nếu mà thấy anh em mình phạm tội không đến nỗi chết, thì cái phản ứng đầu tiên của chúng ta phải cầu thay. Đó là cái phản ứng đầu tiên phải cầu thay là như vậy. Và cái người tin Chúa phải cầu xin hay là cầu thay cho cái người đó. Cái điều đầu tiên khi mình thấy những cái điều này đó, không có phải là tranh luận cái tội đến rồi chết là cái tội như thế nào. Thành ra cái thứ tự của ông nói đó, điều đầu tiên là cái thái độ người tin Chúa khi thấy người này vấp ngã thì phải cầu thay, khoan suy nghĩ tới tội không chết rồi tội chết, khoan suy nghĩ đó, nhưng mà cầu thay trước. Cầu nguyện là cái điều đầu tiên là như vậy. Mình chưa biết rõ là cái gì, nhưng biết người này sa ngã hay là vấp ngã, cầu nguyện cho họ là cái điều đầu tiên. Rồi kế tiếp muốn phân tích sao? Phân tích Galati đoạn 6 câu 1: nếu có người phạm lỗi thì cái người con cái trưởng thành hay là thuộc thân phải làm gì? Dùng cái lòng mềm mại sửa họ lại, và đồng thời phải giữ mình qua chừng mình cũng bị kéo vấp ngã. Đó, thành ra nó có cái tiến trình rất là rõ ràng. Cái mục tiêu của cái sự chăm sóc thuộc linh á, không có phải là chứng minh cái người này sai. Tại đôi khi cái tánh khí mình nó sai, cái mình bỏ họ luôn. Nhưng mà cái mục tiêu làm sao đem cái người đó trở về lại với Chúa Giêsu Christ. Đó là cái mục tiêu. Về cái tội mà đến nỗi chết đó, thì có hai cái cách hiểu ở đây. Trong cái truyền thống đó, thì một số người cho rằng khi mà cái người mà phạm cái tội mà nghiêm trọng đó, thì Chúa có thể sử dụng cái kỷ luật bằng cái chết về thể xác, có thể bị car accident hay là cái gì đó xảy ra, hay là lạc đàn, và người ta sử dụng cái câu chuyện của Ananias và Sapphira trong Công vụ Sứ đồ đoạn 5 đó, hoặc là trong Corinto, nhất là Corinto thứ nhất đoạn 11, những cái tình huống xảy ra mà người đó phải chết về cái thể xác. Nhưng một cái cách hiểu khác, nếu mà chúng ta trở về cái bối cảnh của cái thời đó, thì cái sự bội đạo cố ý dứt khoát hay là phủ nhận Chúa Giêsu Christ, hoặc là từ chối cái lời chứng của Chúa về con của Ngài, thì cái đó là tội đáng chết. Lời của Chúa nhắc nhở ở đây, kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta đổ cái lòng mình ra để chia sẻ phúc âm cho cái người đó, một cái người nào đó, mà họ vẫn tiếp tục từ chối, thì cái kết quả cái tội chết đó là gì? Đời đời. Và khi họ tin nhận Chúa thì kết quả họ có sự sống đời đời. Thành ra chúng ta khi mà thấy những cái tình huống như vậy, và những cái người mà không bội đạo hay là chối bỏ Chúa. Thế của Chúa nhắc nhở cầu thay cho họ. Và đừng có để các anh em, chị em mình trong hội thánh của Chúa, những con cái Chúa, vì cái lý do gì đó mà bỏ Chúa. Phải dùng lời mềm mại để mà nhắc nhở. Kính thưa quý bạn, chị em, cái câu 17 đôi khi chúng ta đọc mà không có để ý. Cái câu 17, mọi sự không công bình đều là tội. Tại sao sứ đồ Giăng viết đủ thứ hết là tới đây cái tự nhiên nói thêm một câu, mọi sự không công bình đều là tội, để ngăn ngừa con cái Chúa thời đó cũng như thời hôm nay đừng có xem nhẹ tội lỗi, dù rằng cái tội lỗi có chút xíu à, ai cũng làm, tôi làm, đâu có sao đâu. Nhưng mà mọi sự không có công bình đều là tội, để mình không có xem nhẹ. Tại vì những cái tội nhỏ mỗi ngày nó chồng chất lên nhau, cái hồi nó thành cái tội lớn, lúc nào không hay. Thành ra sứ đồ Giăng nhắc nhở thời đó, và sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở trở lại cho tôi, cũng như quý ông bà, anh chị em. Tại vì trước cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, mọi sự không công bình đều là tội lỗi. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Tôi thêm một cái nữa rồi tôi sẽ kết luận. Có một số con cái Chúa trong hội thánh đây cũng ngày xưa đi lính đó. Khi mà cứ tưởng tượng với tôi trong cái chiến trường, cái người lính nó bị thương, rồi các đồng đội của anh ta đứng chung quanh, không biết thương này thương nặng hay thương nhẹ, thấy là vẻ máu cũng đổ ra không có nhiều gì bao nhiêu, không có đứng chung quanh. Hoặc là đáng kiếp, đáng lẽ phải nằm xuống mà tự nhiên lò cái đầu ra làm chi để trúng đạn. Trong lúc người lính bị thương thì những đồng đội người này làm cái gì? Như phải cứu cái người đó ra, mang người đó ra khỏi cái chiến trận. Cần tiếp máu là tiếp máu, cần serum là truyền, nhưng mà phải mang họ, kéo cái này ra khỏi cái vùng nguy hiểm, chứ không có đứng chung quanh đáng đời. Sao mà ngu vậy? Lớn đầu mà sao mà dại dột? Không có. Cái người lính bị thương, máu me, máu ít, máu nhiều không cần biết, kéo họ ra khỏi cái chiến trận đó để mà cứu thương. Là như vậy. Và một người trong hội thánh cũng vậy, một người vấp ngã, chúng ta không có phải là cái đội hành quyết đứng chung quanh là nói kéo cái người nó ra, hãy cứu hộ cái phần tâm linh của họ rồi sau đó giải quyết sao. Tại sao lại là nhấc cái đầu lên trong cái lúc đó giải quyết sao, nhưng mà họ đang bị thương tích, kéo họ ra cứu chữa, nhất là cái phần tâm linh trong đó. Kính thưa quý bạn chị em, nhiều tình huống chúng ta cũng kinh nghiệm khi con cái Chúa xa cách Chúa, đừng có chỉ trách móc. Nhưng mà lời của Chúa, sứ đồ Giăng ấy, phải cầu thay liền. Rồi vợ chồng với nhau cũng có người mạnh, người yếu. Khi người phối ngẫu của mình yếu, thì làm gì? Nhất là hai vợ chồng, ông chồng không có so sánh vợ mình với vợ người khác. Hay là vợ không có so sánh chồng mình với là chồng người khác, không có. Không được làm như vậy. Đừng có chỉ so sánh, nhưng làm gì? Cầu thay, cầu nguyện. Trong đó, khi một người trong hội thánh phạm lỗi thì sao? Cầu nguyện. Nó trở về lại cái sự cầu nguyện thay vì mình trách móc cái gì đó. Đó. Rất là thực tế trong gia đình, vợ chồng với nhau, hay ngay cả trong hội thánh của Chúa là như vậy. Khi một người mà phạm lỗi đó, kính thưa quý bạn, các em phải nhớ cái điều này. Lời Kinh Thánh rất là rõ ràng, đừng có chạy trốn ra khỏi Đức Chúa Trời. Câu 9 nhắc nhở, nếu chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thành tín, công bình, tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ai lại không phạm lỗi, nhưng mà biết mình phạm lỗi, đến với Chúa, xưng tội mình ra, Như vậy có ba bước để mà nhắc nhở sáng hôm nay. Phải biết mình có sự sống đời đời. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, phải giản dị cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Và điều thứ ba cũng là cầu nguyện hay cầu thay đó, mang những cái người mà bị vấp ngã hay là phạm lỗi gì đó đến trước Chúa và cầu thay cho họ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta ở đây thế nào cũng có những người thân của mình, bà con họ hàng hoặc bạn bè của mình có thể đang xa Chúa. Thay vì lâu nay mình lo lắng, trách móc và đôi khi nói về họ, nhưng nếu mà chưa có thật sự quỳ xuống cầu thay cho họ đó, thì nên làm lúc này. Thế nào mỗi người cũng có những cái người như vậy trong gia đình này. Trong cái bài mà tôi gửi cho quý vị để đọc qua, nếu bà ai chưa có nhận được, email cho tôi để tôi gửi đó. Tôi thách thức suy nghĩ về cái người đó, và trong 30 ngày sắp tới cần làm cái gì để mà mang họ trở về lại với Chúa Giêsu Christ. Phải bắt đầu bằng một cái tên, Nguyễn Thị Sáng hay là Nguyễn Văn Ổi hay cái gì đó, phải có cái tên, ghi cái tên đó xuống giấy và bắt đầu sự cầu thay. Và cái thách thức cho quý vị 30 ngày sắp tới, khi quý vị trung tín cầu nguyện cho cái người đó, mang cái tấm lòng của mình đến với Chúa cho cái những cái người mà đang có thể nói là lạc lõng đó, thì Đức Thánh Linh của Chúa sẽ mở cho quý vị cái con đường cần phải làm cái gì và lắng nghe tiếng của Chúa để làm điều đó một cách trọn vẹn. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Và sau khi tôi cầu nguyện chúc phước xong thì có chị Thùy Tiên sẽ có vài lời cảm ơn Hội Thánh trong cái tang lễ vừa qua. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi chúng con trong phòng nhóm này biết chắc chắn mình thuộc về Ngài trong Chúa Giêsu Christ. Cho chúng con có tấm lòng giản dị đến gần ngôi ân điển của Chúa trong sự cầu nguyện. Và cho chúng con cái sự yêu thương đủ để cầu thay cho những người đang yếu đuối. Có thể những người này đang vấp ngã hoặc là có thể xa cách Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục dùng Hội Thánh West Houston như một cái cộng đồng phục hồi những con người bằng chân lý, bằng ân điển và bằng tình yêu. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Con sẽ nghe lời tạ ơn từ chị Thùy Tiên trong cái đám tang vừa qua. Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị vật thực này cho chúng con. Xin chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và có thể đáp ứng được lời của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh của Ngài, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này hay là con cái Chúa Hội Thánh với Houston ra khỏi đền thờ này sẽ là mũi của đất ánh sáng của thế gian và tấm lòng cầu thay cho những người mà chúng con thương mến nhưng họ chưa có biết về Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.